Người đi chùa thông minh. Có những gì trước khi biết đi chùa và tu học thì gia đình bình yên, nhưng sau khi đã đi chùa và bắt đầu biết tu học thì gia đình cũng bắt đầu dậy sóng, không có bình yên. Có những gì trước khi chưa đi chùa và chưa biết tu học thì gia đình luôn dậy sóng, nhưng sau khi đã biết đi chùa và biết tu học thì gia đình trở lại bình yên. Có những gì trước khi chưa biết đi chùa và chưa biết tu học thì gia đình đã bình yên, và sau khi biết đi chùa, biết tu học, gia đình lại càng bình yên thêm. Có những gì trước khi chưa biết đi chùa và chưa biết tu học, gia đình luôn dậy sóng, không có bình yên, và sau khi đã biết đi chùa và biết tu học thì gia đình lại càng thêm dậy sóng. Trong bốn hạng người biết đi chùa và biết tu học như vậy, chỉ có hai hạng người đi chùa và biết tu học là có chánh kiến và có từ bi. Còn lại hai hạng người biết đi chùa và biết tu học không có chánh kiến và không có từ bi. Những hạng người biết đi chùa và biết tu học có chất liệu của chánh kiến và từ bi. Những hạng người ấy không những có khả năng làm cho tâm mình lắng yên những phiền não, mà còn có khả năng giúp cho những người trong gia đình lắng yên phiền não nữa. Những hạng người ấy không những có khả năng mở rộng không gian nhận thức cho chính mình, mà còn có khả năng chuyển hóa những không gian nhận thức trở thành một không gian trí tuệ cho chính mình và cho mọi người nữa. Mở rộng không gian nhận thức bằng cách nào? Bằng cách biết học hỏi và lắng nghe. Ta phải biết học hỏi từ mọi người, từ mọi loài và từ cuộc sống. Nhưng trước hết, ta phải biết học hỏi những cấu trúc cơ bản và thâm sâu. Nơi vi diệu ở nơi thân và tâm ta. Nếu ta không hiểu được những cấu trúc cơ bản nơi thân và tâm ta, thì ta khó mà có được những chính kiến đối với thân và tâm ta. Và mỗi khi ta không có chính kiến đối với thân và tâm ta, thì ta cũng không thể có khả năng đối xử với thân tâm ta một cách có trí tuệ và từ bi. Ta hãy nhìn cho kỹ vào khuôn mặt của ta mỗi ngày, để ta có thể thấy rõ những yếu tố đang hiện hữu nơi khuôn mặt của ta. Chúng chưa bao giờ hiện hữu đơn thuần, mà chúng hiện hữu trong sự tương quan. Mũi của ta không thể nào hiện hữu nếu ta không có xương mặt, và xương mặt không thể nào hiện hữu nếu ta không có xương sườn và các xương sọ, và xương sườn, xương sọ không thể nào hiện hữu và tồn tại nếu không có những chất hữu cơ và những yếu tố khác xúc tác liên hệ đến với chúng. Cũng vậy, mắt ta không thể nào hiện hữu đơn thuần, mà mắt ta hiện hữu với những yếu tố không phải mắt, như tinh thể, giống mạc và hệ thần kinh thị giác. Và tác dụng nhận thức của ta không thể không có mọi hình thức, mọi sắc, không thể không có không gian, ánh sáng và ý thức. Nếu thiếu một trong những yếu tố ấy thì sự hiện hữu của con mắt không thể nào có được. Huống nữa, làm sao có tác dụng của con mắt đối với cái thấy và cái hiểu của chúng ta trong đời sống hàng ngày? Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta phải biết học hỏi với những gì đang có mặt ở nơi thân thể của ta, ở nơi tâm hồn của ta, và chúng ta phải biết ngồi yên để lắng nghe những gì mà thân tâm ta đã nói với ta trong từng phút giây của sự sống. Ta phải biết học hỏi cách làm việc và tiêu thụ của thân tâm ta. Mỗi bộ phận trong thân tâm ta, chúng làm việc đúng chức năng của chúng, chúng biết tiếp nhận và chế tác đúng chức năng của chúng. Và quan trọng hơn hết là chúng biết truyền thông và hỗ trợ cho nhau trong những điều kiện tương quan tự nhiên để tạo nên một hệ thống thân tâm nhất thể. Vì vậy, ta đi chùa và tu học không phải để tích lũy kiến thức hay tri thức. Vì sao? Vì kiến thức hay tri thức, chúng chỉ là những thuộc tính của bản ngã và làm sinh chất nuôi lớn tâm kiêu mạn trong ta và tuệ giác của ta, khiến cho ta không có khả năng thâm nhập và sống thường trú với thực thể toàn vẹn của vạn hữu bất tích, bất ly ấy. Do đó, ta đi chùa tu học cần phải thiết lập trên nền tảng của văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Do biết lắng nghe và học hỏi khiến cho tâm tuệ trong ta sinh khởi. Do ta biết quán chiếu thâm sâu đối với những gì đã nghe và đã học, khiến cho cái nghe không ích lợi, không chính xác của ta từ từ bị đoạn tật, khiến cho tâm tuệ trong ta sinh khởi và lớn mạnh. Và do ta biết gạn lọc những gì ta đã học hỏi và ứng dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày của ta, khiến cho tâm tuệ sinh khởi trong ta. Khi trong ta đã có tâm tuệ, mọi hành xử của ta đều có mặt của tuệ, nên chúng không bị đối ngại bởi những nhận thức hữu ngã. Vì vậy, ở trong đời sống hàng ngày, ta đang ở cư vị nào để hành xử, thì mọi hành xử của ta đều là hành xử của tuệ. Hành xử của tuệ là hành xử có khả năng chấm dứt khổ đau cho mình và cho người, có khả năng chấm dứt những tập khởi gây ra khổ đau cho mình và cho người. Và đương nhiên, khi những tập khởi và kết quả khổ đau giữa mình và người không còn hiện hữu, thì an lạc từ nó biểu hiện một cách như nhiên giữa tự và tha. Vậy ta đi chùa và tu học là để làm việc và ứng xử với nhau bằng tuệ giác, mà không phải bằng những kiến thức Phật học, bằng chất liệu từ bi mà không phải bằng sự tranh giành thắng bại, bằng sự khoan dung chứ không phải bằng những sự ích kỷ hẹp hòi. Người đi chùa như vậy là người đi chùa thông minh, vì họ có khả năng chế tác ra sự an lạc cho chính họ và có khả năng hiến tặng sự an lạc cho mọi người.
Đổi mới cách nhìn. Mọi sự hiện hữu là hiện hữu trong quy luật nhân duyên, nhân quả của chính nó. Nên quả báo của những loài có cánh thì biết bay lên trời, quả báo của những loài thủy tộc là sống và bơi lội ở dưới nước, quả báo của những loài có xương sống nằm ngang thì phải đi bốn chân, quả báo của những loài có xương sống thẳng đứng thì phải đi hai chân. Quả báo của loài người thì có đầu mình tứ chi và biết suy nghĩ trước khi nói và làm. Và cả dạng loại chúng sanh, không có loài nào là không hiện hữu từ nhân duyên, nhân quả của chính nó. Dạng loại đã hiện hữu từ nhân duyên và thụ hưởng đời sống theo nghiệp báo, nên nhân duyên thiện ác của chúng sanh sâu thẳm, đa thù, thì quả báo khổ vui của chúng sanh cũng có ngàn sai dạng biệt. Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước không phải là quy luật tự nhiên mà quy luật của nghiệp báo. Nếu chim đem nghiệp báo bay lên trời mà ganh tị với nghiệp báo bơi dưới nước của cá, và chim muốn chiếm dụng nước để sống và bơi, thì chỉ gây thiệt hại và phí uổng cho đời sống của chim mà thôi. Cá sẵn sàng hiến tặng không gian của cá cho chim không có bất cứ điều kiện nào mà chim không thể nào nhận được để thừa hưởng. Huống gì là chim manh tâm ganh tị, tiêu diệt loài cá để chiếm dụng không gian. Cũng vậy, cá đem nghiệp báo sống dưới nước mà ganh tị với đời sống của chim bay trên trời, chỉ làm cho hư cái tâm thảnh thơi của cá. Dù chim hết lòng thương cá và muốn hiến tặng cả không gian rộng lớn cho cá, để cá cũng được bay thênh thang giữa mọi phương trời như chim, thì cá cũng không tài nào nhận được cái bay giữa không gian như chim. Chim hiến tặng không gian cho cá mà không có bất cứ điều kiện nào mà cá còn không nhận được để thừa hưởng. Huống gì cá manh tâm đấu tranh và tàn hại loài chim. Cũng vậy, trong đời sống con người, chúng ta mỗi người đều tùy theo tác nghiệp thiện ác mà nhận lấy đời sống quả báo khổ vui khác nhau. Vì vậy, ở trong đời, có những người giàu có tiền bạc mà nghèo khó tình cảm và bị phụ bạc bởi tình. Có những người có uy quyền xã hội mà thiếu vắng hạnh phúc gia đình. Có những người giàu có lại khó sinh con, nhưng lại có những người nghèo khó mà sinh con thừa thải. Có những người thông minh, tài trí mà chỉ biết đi làm thuê, giết mướn. Có những kẻ kém học nhưng lại ở vị trí cao. Những sai biệt giữa mâu thuẫn nghịch lý ấy ta mới nhìn qua như phi lý, nhưng tất cả đều có cái lý của nhân duyên, nhân quả sâu thẳm và cực kỳ tế nhị của nó. Mọi sự hiện hữu đúng như chính nó hiện hữu. Nó hiện hữu như vậy là như vậy. Khi cái hiện hữu như vậy đã xảy ra, thì cho dù ta có không muốn nó hiện hữu, thì nó vẫn hiện hữu như vậy. Nó hiện hữu như vậy là như vậy với nhân duyên, nhân quả của chính nó. Nhân duyên, nhân quả là một thực tại sống động của tâm thức. Tâm thức là tác nhân cho mọi sự hiện hữu sinh khởi. Tâm thức cá nhân tác động như thế nào thì hệ quả sinh khởi xảy ra cho cá nhân ấy đúng như thế ấy. Tâm thức cộng đồng tác động như thế nào thì hệ quả sinh khởi xảy ra cho cộng đồng ấy đúng như thế ấy. Vì vậy, không có bất cứ một ai trên đời sống với tâm ý đầy tham đắm, thù hận và ganh tị mà có một đời sống thảnh thơi và hạnh phúc bao giờ. Và cũng không có bất cứ một ai sống với tâm thức xả ly, từ bi và độ lượng mà bị khổ đau và bị mọi người ghét bỏ bao giờ. Nhân đã như vậy, duyên đã như vậy, thì quả tất yếu là phải như vậy. Ta muốn thay đổi hệ quả thì ta phải biết thay đổi nhân duyên sinh khởi chúng. Đó là ta đã có một cách nhìn hợp lý về sự đổi mới trong đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta.